This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Happy Valentine, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Mừng lễ tình yêu. Xin được kính chào toàn thể quý thính giả, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Love you.
Be my Valentine. Cảm ơn tất cả mọi người. Và xin kính chào quý thính giả cũng như là chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Coi bộ ai cũng có tình yêu tràn trề. Ngày hôm nay gặp ai cũng nói be my Valentine thì rất là vui. Và nhớ là ăn kẹo chocolate cũng ít thôi, ăn nhiều lắm là bị có mụn đó. Trong khi đó thì thời tiết ngày hôm nay ướt át vô cùng, coi chừng chocolate nó bị melt. 45 độ hiện thời bây giờ, cao nhất chỉ có 51 và buổi tối là 42, mưa rầm rì, mưa ướt át tới 100%. Ngày mai mưa có thể ngừng lại chỉ còn có 10% mà thôi, mai đẹp vô cùng, 61, 39, buổi tối thì cũng lạnh lạnh. Và ngày thứ năm cũng đẹp như vậy, 65, 47, và tới ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì con số lên số 7 trở lại. Nhưng mà từ đây cho tới những ngày đó lan qua tới đầu tuần, ngày nào hình như là cũng ướt át hết. Bên đó thì ăn Valentine như thế nào, Đăng Khoa, ướt không?
Chắc chắn là như vậy, thưa cô Thu Nga. Hôm nay thì tới 90% cơ hội mưa ở thành phố Houston. Lúc này thì bên ngoài trời rất là âm u, và hôm nay thì được dự báo sẽ là một ngày mà mưa và có thể sẽ có ngập lụt một vài nơi trên thành phố Houston. Gió thì khá là lớn theo hướng đông bắc từ 20 cho tới 30 dặm một giờ. Hôm nay thì cao nhất là 72 và buổi tối xuống thấp là 50. Và ngày mai thì sau khi mà mưa hôm nay thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút. Ngày mai thì cao nhất là 67 và buổi tối xuống thấp là 46. Ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, trời rất là đẹp. Cho tới ngày thứ năm thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 68, buổi tối xuống thấp là 51, vẫn chỉ có 10% cơ hội mưa. Và sau ngày thứ năm thì những ngày về sau, ngày thứ bảy và cho tới cuối tuần thì nhiệt độ lại tăng dần trở lại, cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 62, 63.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết khoảng 600 cư dân sinh sống dọc theo dòng sông San Jacinto đã nộp đơn khởi kiện những chủ nhân của các công ty sản xuất đã đổ những chất độc hại ra dọc dòng sông, khiến cho họ bị ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe cũng như về vấn đề tài sản của họ. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và dưới áp lực của dư luận cũng như rằng là về cái vấn đề chính giới, thì cố vấn về vấn đề an ninh quốc gia là ông Michael Flynn đã từ chức vào tối ngày hôm qua sau khi bị phát hiện đã lừa dối Phó Tổng thống ông Mike Pence và các giới chức hàng đầu của Tòa Bạch Cung trong cuộc trò chuyện của ông Flynn với đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp cho biết các trường học tại tiểu bang Texas hiện phải đối mặt với những lựa chọn bắt buộc về việc họ, một là phải cắt giảm số lượng lớn các nhân viên của mình, hai là phải hủy bỏ hàng trăm lớp học tại các trường này trong việc đối phó với vấn đề ngân sách. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một bản tin khá là đẹp, nói về một mối tình nhân ngày lễ Valentine, thì cho biết rằng là gần như là mỗi một ngày trong 2.5 năm vừa qua thì cứ 2 lần trong một ngày thì ông Jack Brazik đã đến ngôi mộ của vợ mình, mỗi một ngày như vậy 2 lần để mà thăm viếng người vợ đã quá cố của mình. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên họ đăng một cái tấm hình cái tháp Reunion Tower với cái đèn theo cái hình của trái tim. Ngày hôm nay là ngày lễ Valentine, lễ tình yêu. Trong năm qua đã có ít nhất là 700 cặp đã đính hôn ngay tại cái tháp Reunion Tower này. Trong khi đó thì nhà thầu xây cất LBJ Express xa lộ ngay tại thành phố Dallas đã bị thua vụ kiện đầu tiên và vẫn còn thêm 200 vụ kiện khác. Từ nhiều năm qua thì các chủ nhà sống gần với lại xa lộ LBJ Express với cái dự án xây cất tại đây. Căn nhà của họ cho rằng đã bị rung chuyển và đã bị nứt, nhất là phía sau hè. Và trong ngày hôm qua thì bồi thẩm đoàn đã cho thắng kiện đầu tiên, trong khi đó thì còn 220 mấy vụ kiện khác vẫn còn đang tiếp diễn. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì cố vấn an ninh quốc gia ông Michael Flynn đã phải từ chức từ tối ngày hôm qua. Theo như bản tin cho biết, cái lá thư của ông nói rằng ông đã nói dối, báo cáo dối với lại Phó Tổng thống Mike Pence và các cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc về những cái câu chuyện mà ông đã liên lạc với lại đại sứ quán, lãnh đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ. Về ông Trump thì ông có một cái viễn ảnh, cái nhìn thẳng thắn đối với lại Mỹ Tây Cơ. Ông cho rằng những cái thỏa thuận về thương mại với lại Mỹ thiệt là xấu xa khi mà nó đã hút không biết bao nhiêu là các công xưởng của Hoa Kỳ và công việc của người Mỹ vượt qua biên giới phía Nam đi vào Mỹ. Và cuối cùng thì con số những người đã về hưu tại Hoa Kỳ đã uống ít nhất là 3 loại thuốc tâm thần, nhiều hơn gấp đôi so với khoảng thời gian từ năm 2004 cho tới năm 2003, mặc dù các cụ này chưa từng bị chẩn bệnh là có bị bệnh tâm thần hay không. Đó là một báo cáo được công bố vào ngày hôm qua cho biết như thế. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc là tiểu bang Texas đối mặt với việc cắt giảm ngân sách, và các cái trường đại học cộng đồng thì cũng đang cố gắng để mà chống lại các cái nhà làm luật cho các chương trình đặc biệt mà có thể ảnh hưởng tới các cái trường đại học cộng đồng này. Và thì chắc chắn rằng không có hiệu trưởng của cái trường đại học nào muốn phải giống như là cho lay off hàng chục ngàn giảng viên cũng như là hủy bỏ hàng trăm lớp học, đặc biệt là trong năm đầu tiên khi mà nhận cái công việc hiệu trưởng của cái trường đại học này. Tuy nhiên, hiệu trưởng mới của trường đại học TSU là Austin Lane thì nhận ra rằng là nếu như theo đề nghị của Thượng viện tiểu bang đưa ra thì ông sẽ phải làm điều đó. Tức là phải có cái số tiền là khoảng 15 triệu Mỹ Kim để mà cắt giảm cái số giáo viên cũng như lớp học tại đây. Và ông cho biết rằng đây là một cú đánh mạnh vào tất cả những điều mà trường TSU đang cố gắng để cho có các cái sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn và giúp cho nền kinh tế Texas tốt hơn trong tương lai. Và đối mặt với việc hàng trăm triệu Mỹ Kim trong cái đợt cắt giảm ngân sách thượng viện và cắt giảm được đưa ra bởi các nhà đề xuất, thì các cái trường đại học công lập trên toàn tiểu bang đang cố gắng hỗ trợ các nhà làm luật cho các cái hoạt động nghiên cứu của mình tại trung tâm, tại những cái ngành học chuyên môn cũng như là coi hoặc là cố gắng ít nhất là có thể có được những cái hoạt động căn bản tại trường đại học đó, chứ họ không muốn phải đóng cửa tất cả các trường của mình. Và xét theo lời đề nghị này thì Thượng viện Hoa Kỳ sẽ cắt bỏ khoảng 700 triệu Mỹ Kim trong cái chương trình giáo dục đặc biệt. Mà nhờ đó thì các cái trường đại học tại tiểu bang Texas, đặc biệt là tại thành phố Dallas cũng như là Houston, giúp cái khoản tiền này cho các cái việc nghiên cứu cũng như là các chương trình học tập và trả lương cho các giáo viên. Thì các kế hoạch mới được cho là sẽ cung cấp một số tiền chỉ khoảng 300 triệu Mỹ Kim, tức là ít hơn 400 triệu, cho các chương trình mới trên toàn tiểu bang, và nó còn thấp hơn cả cái số tiền 1,1 tỷ Mỹ Kim được cấp trong kỳ họp cuối cùng của năm ngoái. Thượng nghị sĩ John Whitmer là một thành viên của Ủy ban Tài chính Thượng viện thứ hai cho biết rằng: "Tôi không tin rằng giáo dục đại học có thể tiêu thụ nhiều từ nguồn vốn này cho các dự án nếu không có một cái kết quả coi như là đáng kể." Và kinh phí chính chủ yếu đến từ việc tuyển sinh cung cấp hàng triệu Mỹ Kim cho các hoạt động hàng năm của các trường đại học công lập cũng như đại học cộng đồng tại thành phố Houston. Tuy nhiên, các trường đại học thì lại đang quen với việc nhận được hàng trăm hàng triệu Mỹ Kim cho các chương trình giáo dục đặc biệt mà họ nói là đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt là tại các cái trường đại học cộng đồng. Và thông tin về đề nghị của Thượng viện chỉ là một cái sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán về ngân sách. Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường TSU Austin Lane thì lại lo ngại cái việc mà cắt giảm nghiêm trọng các cái ngân sách sẽ ảnh hưởng tới các cái mục tiêu mà trường TSU đề ra, cũng như là các cái trường đại học khác như là UFS cũng như là UT, mà bao gồm là việc cải thiện tỷ lệ hoàn thành và tốt nghiệp cho nhiều sinh viên vào thời gian sắp tới. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một người đàn bà bị kết tội là đã bỏ phiếu bất hợp pháp năm 2012. Và năm 2014, bà Rosa Maria Ortega đã bầu cho ông Ken Paxton, Cộng hòa, cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp năm 2014. Hiện thời bà đã bị tống giam và đang ngồi sau cửa kiếng cửa sổ với đôi mắt u buồn, và bà bận quần áo tù và trên tay thì cầm cái điện thoại đang được phỏng vấn. Bà Ortega, 37 tuổi, thường trú nhân và đã đến Texas từ khi còn là em bé, và đã có 4 đứa con và tất cả là công dân Hoa Kỳ. Đã bị kết tội hai tội danh về luật bầu cử, một cái năm 2012 và một cái năm 2014. Tuần rồi, bồi thẩm đoàn của Tarrant County đã đưa xuống bản án 8 năm tù và 5.000 đồng tiền phạt cho mỗi tội danh. Và sau khi thi hành xong bản án, bà ta có thể bị trục xuất. Và bà tin rằng dùng bà làm thí dụ bầu cử gian lận là sai. Bà nói bà tưởng bà làm đúng cho quận của bà ở. Và sau khi họ cho bà bản án thì làm con tim bà tan nát, nhưng mà không phải chỉ có tim của bà mà gia đình của bà cũng bị tan nát, nhất là con cái của bà. Bà nói trong cuộc phỏng vấn từ nhà tù, bà nghĩ đây bà sẽ ở đây một tháng cho tới khi được chuyển sang cơ quan công lý và tội ác của Texas. Và đối với người mà có thẻ xanh thì Ortega nói bà không biết là bà không thể đi bầu. Trong khi còn là cư dân của Dallas thì bà Ortega này đã nhận được thẻ đi bầu sau khi bà đưa cho họ bằng lái xe có hình và thẻ an sinh xã hội và được chấp nhận qua hệ thống làm việc của tiểu bang theo hội đồng bầu cử của Dallas. Năm 2012, bà bầu cho ông Mitt Romney cho tổng thống và 2 năm sau bà bầu cho Paxton cho bộ trưởng tư pháp, theo lời của luật sư của bà là Clark Bussaw. Trong khi di chuyển tới Tarrant County, bà lại ghi danh đi bầu nhưng bị từ chối vì bà có đánh dấu vào cái ô là non-citizen. Và bà nói với ban bầu cử trước đây bà đã bỏ phiếu ở Dallas rồi. Và sau đó thì bà ghi danh lại và điền vào cái ô là citizen, tức là có quốc tịch, và điều đó làm cho người ta chú ý. Và luật sư Bussaw nói là không phải bà cố gắng đứng trên pháp luật mà chỉ muốn bầu cho đảng Cộng Hòa và bà nghĩ bà làm good job. Ông nói hãy nhìn xem có cả 50% số người không muốn rời khỏi chiếc ghế để đi bầu cho kỳ tổng thống vừa rồi, trong khi thì bà rất là excited. Và văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Paxton đang làm việc với văn phòng biện lý của Tarrant County về sự việc này. Ông nói trong email gửi ra là điều này cho thấy Texas quan sát kiểm soát chặt chẽ việc bầu cử và nếu phạm luật sẽ bị trừng phạt. Trong khi bà Ortega vẫn tiếp tục nói rằng bà đang lo lắng cho con của bà không có làm điều gì sai cả, bà chỉ muốn được quyền đi bầu mà thôi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, bản tin đầu tiên mà tờ Houston Chronicle đăng lên trong ngày hôm nay nói về những người dân sinh sống dọc theo con sông San Jacinto đã nộp đơn kiện các công ty sản xuất đã đổ các hóa chất độc hại xuống dòng sông ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của họ. Câu chuyện kể về 2 trong số 600 nạn nhân, đó là ông Rick Cornell và ông George Raymond. Thì những người này từ những năm 1960, khi đó còn là những đứa trẻ, đã chơi dọc theo các con sông của sông Jacinto và đi chân đất để chơi trên các bãi cát và cũng như là bắt các hải sản để mà ăn ở trong khu vực này rất là bình thường. Nhưng kể từ năm 2005, khi mà nhà máy giấy Pasadena cũng như các nhà máy tiếp theo mọc lên tại khu vực này đã đổ xuống các dòng sông những chất gây độc hại và gây ra nguy cơ ung thư, thì những đứa trẻ cũng như những người này đã không còn sinh hoạt trên các dòng sông này nữa. Và trong lần đầu tiên của năm ngoái thì họ đã gặp các luật sư tại khu vực downtown Houston để đơn kiện, bởi vì họ cho rằng các công ty này đã giết chết cuộc sống của họ. Và ông Rabin bây giờ đã 57 tuổi, ông Cornell cũng đã 58 tuổi, cả hai đều được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư. Ông Cornell thì đã giai đoạn 4, còn ông Rabin thì mặc dù không còn sinh sống tại khu vực San Jacinto nhưng vẫn phải đang đối mặt với cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Họ chỉ là hơn 100 người đã nộp đơn kiện về vấn đề sức khỏe của họ bị ảnh hưởng sau khi đã dùng một thời gian dài các hải sản tại khu vực dòng sông Jacinto. Và cuộc chiến pháp lý này chỉ là một phần trong rất nhiều cuộc chiến pháp lý giữa những cư dân, những chủ đất tại các khu vực như là Channel View, Highland, Baytown và Houston nhằm chống lại các công ty đã đổ các chất dioxin cũng như một số chất độc hại khác xuống dòng sông. Tổng cộng có 600 người trong vụ kiện đã được nộp lên trong một phần tranh chấp pháp lý tại quận hạt Harris. Trường hợp này cũng đã nộp, một số trường hợp khác được nộp vào năm 2002, được ghi nhận là một trong những vụ kiện về vấn đề ô nhiễm môi trường lớn nhất trong lịch sử tiểu bang Texas. Và theo như luật sư đại diện cho những người này là Richard Mishoff đã cho biết rằng các nguyên đơn của mình phải chống lại những chủ nhân, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của họ về sức khỏe. Nhẹ thì có vấn đề về da cũng như là hô hấp, nặng thì là ung thư hoặc thậm chí có người đã mất mạng. Và cho biết rằng là cả những ngôi nhà của họ, những cửa hàng kinh doanh của họ cũng bị ảnh hưởng bởi vì chất độc hại này. Và trong khoảng vài tháng tới thì vụ kiện dân sự có khoảng là 39 người trong tổng số 600 nguyên đơn, bao gồm cả ông Cornell và Rabin, phải cung cấp các bằng chứng về vấn đề chất độc hại đã ảnh hưởng sức khỏe của họ như thế nào, tài sản của họ như thế nào và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng như thế nào. Mỗi một gia đình như vậy đều phải cung cấp các chi tiết về vấn đề y khoa và thông tin cá nhân để mà thẩm phán của quận hạt Harris có thể đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho những thiệt hại mà họ phải chịu trong suốt thời gian vừa qua, hoặc là những tính mạng mà những người dân tại đây phải chịu, phải mất đi bởi vì những chất độc hại dọc theo dòng sông này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, nhà thầu xây cất xa lộ LBJ Express đã thua một vụ kiện và như vậy là còn thêm 200 vụ kiện khác. Đã từ nhiều năm qua, những người chủ nhà sống gần với lại dự án xa lộ LBJ Express họ đã khiếu nại là căn nhà của họ đã bị rung chuyển và đã bị xé nát bởi những cái tiếng động của việc xây cất này, nhất là phía sau căn nhà của họ. Cứ mỗi khi mà các nhân viên xây cất xa lộ này làm việc thì người ta nghe những cái tiếng động rất lớn. Theo như là bà Valencia John Power thì nó giống như là những tiếng động của một trận động đất vậy. Bà Power là người đã từng sinh sống và lớn lên ngay tại dọc theo xa lộ LBJ và đường Russell Road. Bà nói rằng là căn nhà của bà rung chuyển. Bà Power 54 tuổi cùng với lại gia đình đã từng dọn đến từ phía nam thành phố Dallas đến Former Branch và sống rất gần với lại xa lộ LBJ vào khoảng thập niên năm 1970. Cho tới nay thì trước đây đó có khoảng chừng một chục người thôi, nhưng mà bây giờ đã tới cả hàng trăm người, những cư dân sống tại khu vực Former Branch và phía tây bắc của thành phố Dallas dọc theo xa lộ xuyên bang 635 này đã đưa ra những cái thiệt hại mà họ đã bị trong cái tiếng động của việc xây cất này và họ yêu cầu cần sự giúp đỡ. Một số cũng đã yêu cầu cần phải có bồi thường. Và họ cũng chỉ cho biết là những cái bức tường trước đây nó rất nhẵn nhụn nhưng mà bây giờ nó bị nứt xé nát ra. Còn sàn nhà thì cũng có những vết nứt và trên tường thì những vết nứt rất là hiển hiện. Công ty Trinity là một trong những cái công ty đang trông coi về cái dự án vận tải này, trị giá lên tới 2.7 tỷ Mỹ Kim. Khởi đầu thì họ nói không có gì gọi là sai trái cả, nhưng mà sau đó thì một bồi thẩm đoàn quận Dallas vào ngày 7 tháng 2 vừa rồi cho biết thì hoàn toàn trái ngược. Sau hơn một tuần lễ phân xử thì gia đình ông bà Aurora và Felix Rogiger đã được bồi thường 248.723 đô la về những cái thiệt hại căn nhà của họ vì những cái dự án xây cất LBJ Freeway này khởi sự từ năm 2011 và kết thúc chính thức vào năm 2015. Bà Aurora khởi đầu nói rằng bà rất là ngạc nhiên về cái quyết định của bồi thẩm đoàn, một phần là bởi vì số tiền bồi thường đã còn cao hơn cả cái số tiền mà luật sư của bà đã yêu cầu. Tuy nhiên đây mới chỉ là cái phiên tòa của một vụ kiện đầu tiên mà thôi, vẫn còn tới 222 vụ kiện khác nữa mà công ty này sẽ phải đối diện. Hồi nãy anh Đăng Khoa và chị và anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga, chị nói là Be My Valentine, như vậy là mình tạm dịch là hãy trở thành người tình của tôi, phải không ạ?
Dạ vâng, Be My Valentine. Dạ vâng, nhưng mà cũng lặng đừng có gọi rằng là đi ra đường mà ai cũng như vậy thì hơi kỳ kỳ. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Be my Valentine.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 14 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Ngày hôm nay là ngày lễ Valentine, tức là ngày lễ tình yêu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward. Tiếp theo là chương trình của cộng đồng Dallas. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2:30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, sau đó 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app điện thoại iPhone hoặc là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chị Thu Nga, lễ tình yêu mà mưa như thế này lại càng thêm tình tứ hay lãng mạn chị?
Vâng, đúng như vậy. À, mưa ở ngoài kia rầm rì nhưng mà chúng ta cũng cần mưa, nhất là mưa. Cái này gọi là mưa tình yêu đó. Mà hôm nay thì hoa hồng chắc là bán được giá dữ lắm, hoa hồng. Chỗ nhà nào cũng có. Nhưng mà ước ác như vậy thì lái xe đi làm việc thì cũng khổ lắm. Và về cái vấn đề giao thông như thế nào trong ngày lễ Valentine này Quang Hưng?
Vâng, rất là tệ thưa quý vị thính giả. Lễ Valentine như thế này, mưa gió như thế này thì chúng ta vẫn đi làm. Thành ra là trên cái bản đồ mà chúng tôi nhìn thấy vô số kể những cái tai nạn xảy ra. Trước hết thì trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc, đi về hướng Valley, đi ngay cái exit đi vào Valley View Land, tức là thuộc khu vực của Former Branch. Một chiếc xe vận tải đã đụng phải một cái chiếc xe nhỏ và gây cản trở cho cái đoạn xa lộ này. Cũng trên xa lộ 35 chạy về hướng Nam gần lúc 12 Watton Walker cũng có một tai nạn xảy ra ở đây. Các lane bên tay trái đã bị cản trở. Trên xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng Tây, một tai nạn xảy ra ở Abram Road và hai lane bên tay trái và lane HOV đã bị chặn lại rồi. Quý vị không có thể dùng được cái đoạn đường này nữa, rất là kẹt xe. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Sáng ngày hôm nay quý vị đi làm nhớ mang theo cái áo lạnh và đặc biệt là khởi sự sớm hơn một chút xíu để mà chúng ta có thể đến sở đúng giờ, bởi vì trên con đường của chúng ta hiện nay mưa, nó có thể là có những cái vũng nước rất là nguy hiểm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một bài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy.